Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáu là cầu Phật chủng trí, trong hết thảy thời, tâm chẳng quên mất. Đây đúng thật là mục tiêu phương hướng học Phật của chúng ta. Mỗi thời mỗi khắc đều chẳng sai lệch. Mục tiêu gì? Cầu Phật chủng trí. Chủng trí là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật vì lẽ gì? Chính là vì điều này, chứ chẳng vì cái gì khác. Chúng ta đạt đến chánh giác, tức là ngang với A-la-hán. Đạt đến chánh đẳng chánh giác, chính là Bồ-Tát. Đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, là viên mãn thành Phật. Đấy là mục tiêu, phương hướng học Phật chính xác, chẳng được sai lệch mảy may. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng vì lẽ này. Bởi thế trong thế giới này chướng ngại quá nhiều, hoàn cảnh tu học chẳng tốt, chẳng dễ gì thành tựu. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để thay đổi hoàn cảnh vẫn chỉ vì việc này. Bảy là đối với các chúng sanh tôn trọng cung kính, không tâm hèn kém. Chúng ta dùng tâm tư thái độ nào để đối xử người khác, để đối xử hết thể chúng sanh, chẳng phân biệt. Phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu. Tôn trọng, đối với hết thảy chúng sanh đều tôn trọng cung kính, đều chẳng có được tâm hèn kém. Hèn kém là khinh mạng, coi rẻ. Tu kính, kính là gì? Kính là tánh đức. Quý vị thấy trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Đó là tu lễ kính chư Phật, tức là lễ kính chúng sanh hiểu theo nghĩa rộng. Hết thảy pháp đều do các duyên hòa hợp mà sanh. Thân thể động vật, thân thể này của chúng ta đều do các duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng do các duyên hòa hợp mà sanh. Bàn ghế, ghế dài vẫn là do các duyên hòa hợp mà sanh. Cho thấy đối người, đối vật, đối sự đều phải tôn trọng cung kính. Đây là học Phật. Tâm ấy là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ nhất định phải làm như thế. Chẳng làm được như thế chính là mê hoặc điên đảo, chưa giác ngộ. Người giác ngộ nhất định phải tôn trọng cung kính người khác. Tám là chẳng dính mắc thế luận, sanh tâm quyết định nơi Bồ Đề Phần. Thế luận là học thuật ngôn luận thế gian. Ở đây dạy chẳng dính mắc, chẳng có nghĩa là chẳng được tiếp xúc, chẳng được xem học những thứ ấy đâu. Chỉ là chớ có tham chấp. Nếu tham chấp sẽ sanh lòng yêu thích những thứ ấy, rất phiền. Chẳng nên yêu thích, chỉ nên tùy duyên. Nếu tâm yêu thích, tham chấp thì gọi là phan duyên. Phan duyên là hỏng rồi. Tùy duyên là tốt, là vì tùy hủy công đức vậy. Với tâm Bồ Đề Phần, Bồ Đề là giác chẳng mê. Trước là mê, tham trước là mê, chẳng được mê đó nha. Giác chẳng mê, đó là sanh tâm quyết định. Chánh kinh, cứu giả, chủng chư thiện căn, vô hữu tạp nhiễm, thanh tịnh chi tâm. Chính là trong các căn lành, tâm thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. Thiện căn theo pháp thế gian gồm có 3 điều: vô tham, vô sân, vô si. Đó gọi là 3 thiện căn. Hết thảy thiện pháp thế gian xuất thế gian từ đấy, bởi thế gọi là 3 thiện căn. Đại pháp thế gian người ta thường gọi là thiện căn của Bồ Tát. Thiện căn của Bồ Tát chỉ gồm có 1 điều: tinh tấn. Các vị nhất định phải nhớ kỹ chữ tinh tấn. Tinh là thuần nhất không tạp. chúng ta học Phật tu tịnh độ, đối với năm kinh một luận, đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói là tinh tấn. Nếu chúng ta xen tạp những thứ thuộc tông phái khác vào để xuyên tu, đó gọi là loạn tấn, tạp tấn, chứ chẳng phải là tinh tấn. Bởi lẽ tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát, nên nhất định có thành tựu. Điều này cho thấy thâm nhập một môn rất trọng yếu. Thâm nhập một môn gọi là tinh tấn. Căn tánh con người chúng ta hiện thời phần lớn chẳng bằng cổ nhân. Đây là sự thật. Tâm người hiện thời chẳng thanh tịnh như cổ nhân. Có thể nói là đại đa số tâm cổ nhân là định, người hiện tại tâm phù động, háo động. Cổ nhân có tâm nhẫn nại, người hiện tại không có tâm nhẫn nại. Nói là cầu cái mới, cầu thay đổi, cầu nhanh chóng, đều là biểu hiện tâm không nhẫn nại. Bởi thế người thật sự muốn học, thật sự dụng công, đều phải cầu lấy cách tu học đơn thuần, giản tiện, dễ dàng. Bởi thế chẳng mong mỏi những chuyện phức tạp, khó khăn, đều là do muốn tránh những thứ đó. Do vậy tuy nói là tịnh tông chỉ có năm kinh một luận, nhưng nếu chúng ta không có năng lực thời gian, hiện tại sinh hoạt gian nan, công việc bận rộn, áp lực rất nặng, kiếm không ra thời gian để đọc hết những bộ kinh luận ấy, thọ trì một bộ cũng được rồi. Năm kinh một luận là 6 loại. Quý vị chọn lấy một loại, một đời chẳng thay đổi, quyết định sẽ thành tựu. Trong 6 thứ ấy, đơn giản nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, 244 chữ thôi, có thể bảo đảm quý vị vãng sanh. Kinh ấy là ngắn nhất vậy. Quý vị hỏi kinh ngắn như thế có đáng nhờ cậy không? Vậy là quý vị lại khởi nghi hoặc, lại khởi tranh luận, tự mình mắc hại đó thôi. Quý vị không thấy là khi chúng tôi ấn tống cuốn niệm Phật luận của Ngài Đàm Hư Pháp Sư, chúng tôi đã sao lại những lời khai thị của lão nhân gia từ băng thu âm trong kỳ đã Phật thất tại Hương Cảng, in kèm vào sau cuốn niệm Phật luận. Quý vị hãy xem kỹ. Ngài kể một người đồ đệ của Ngài Đế Nhàn Lão Pháp Sư là thợ đóng đai thùng, chỉ dùng một câu A-di-đà Phật bèn có thể thành công. Chỉ 6 chữ còn thành công, huống hồ là 244 chữ ư? Quý vị còn muốn nghi ngờ nữa chăng? Đồ đệ Ngài Đế Nhàn niệm một câu A-di-đà Phật suốt 3 năm. Lão Hòa Thượng dạy ông ta phương pháp cực diệu, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp. Quý vị thấy đó, thật là tự tại, chẳng có ước thục gì. Ông ta thật thà chất phác, thành công là do chất phác vậy. Ông nghe dạy y giáo phụng hành, niệm trọn 3 năm, ông ta thành công, biết trước lúc mất, chẳng sanh bệnh, đứng thẳng vãng sanh, chết rồi còn đứng đợi thêm 3 ngày nữa, đợi sư phụ lo liệu hậu sự cho. Hy hữu quá, đứng vãng sanh, chúng ta từng nghe qua, nhưng đứng suốt 3 ngày, chưa từng nghe vậy. Ông ta có tài cán đứng được 3 ngày, 6 chữ bèn thành công. Bởi thế có rất nhiều người đến hỏi tôi, thưa sư phụ, có rất nhiều người nói một bộ kinh quá ít, chẳng thể thành công được. Trong kinh này Đức Phật thuyết minh, tâm quý vị sanh ngờ vật, khởi các tranh cãi, đấy mới là nguyên nhân thật sự khiến chẳng thể thành công. Quý vị phải có lòng tin chân thật, chẳng mấy may nghi ngờ gì, sẽ quyết định thành công. Nếu quý vị nghi, sẽ chẳng thành công, nhất định chẳng thành công. Bởi thế khẩn yếu là chẳng có tạp nhiễm, nhất định phải giữ gìn tâm thanh tịnh. Chánh kinh, thập giả, ư chư Như Lai xả ly chư tướng, khởi tùy niệm tâm. 10 là đối với các Như Lai bỏ lìa các tướng, khởi tâm tùy niệm. Câu cuối cùng này là đạt đến cứu cánh viên mãn. Chẳng những phải xa lìa các tướng, mà ngay cả Phật tướng cũng phải lìa thì tâm mới rỗng sạch. Lúc quý vị làm được như thế, quý vị mới có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Chẳng làm được điều này, chỉ có 9 điều trước thì quý vị có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Điều này chính là như Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tướng của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là hư vọng, cũng chẳng được chấp trước. Đó là nhập lý nhất tâm, nhập nhất chân pháp giới. Chính là như Đức Phật giảng trong kinh: pháp còn nên bỏ, huống hồ là phi pháp. Chữ pháp ấy chỉ Phật pháp, Phật pháp còn phải bỏ. Quý vị phải hiểu nghĩa chữ bỏ đó. Chẳng phải là pháp gì ta cũng chẳng cần hết. Chẳng cần đến pháp là quý vị sắp đọa A Tỳ địa ngục rồi. Đừng có chấp trước. Có cần pháp hay là không? Cần chứ. Y giáo phụng hành, trọn chẳng chấp trước. Chữ xả có nghĩa là bỏ ý niệm chấp trước, bỏ cái tâm chấp trước. Nói cách khác, chúng ta phải y pháp. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn y pháp cơ mà. Chẳng hề có đạo lý không y pháp. Họ y pháp nhưng chẳng chấp trước. Tâm họ thanh tịnh, chẳng nghi hoặc, chẳng có tranh cãi. Chúng ta y pháp, chấp trước pháp, do vậy khởi nghi hoặc, khởi tranh cãi. Thấy trong kinh này Phật nói có, kinh kia Phật nói không, mâu thuẫn quá. Rốt cuộc là có hay là không đây? Nỗi lòng ngờ vật liền. Chúng ta chẳng có thể đại khai viên giải, trí huệ chưa mở mà. Phật giảng kinh giống như thầy thuốc, tùy bệnh cho thuốc. Kẻ này chấp trước hữu, Phật bèn giảng không cho kẻ ấy. Giảng không với dụng ý phá chấp trước hữu của kẻ ấy. Còn cái kia lại chấp trước không, thế nên Phật giảng hữu cho kẻ ấy. Giảng hữu để phá không chấp. Quý vị phải hiểu dụng ý của lời Phật. Ngài giảng cho ai nghe điều gì là nhằm trị bệnh ấy, quý vị chẳng xét đến. Cứ đơn giản nghe Đức Phật lúc thì nói không, lúc thì nói có, bèn hoài nghi não của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vấn đề. Chẳng được tỉnh táo, nên có lúc mới nói năng chẳng có chủ ý nhất định như thế. Bởi thế mới nói lung tung. Quý vị phải hiểu nghĩa thuốc của lời Phật nói. Bởi thế với kinh luận, quý vị mới thấy các tổ sư đại đức Thiện Tri Thức chơn chánh răng dạy người mới học Phật chẳng được tùy tiện xem kinh, là do ý nghĩa này. Hiện tại các Thiện Tri Thức như vậy chẳng còn nữa. Dù cho là có, người học cũng chẳng nghe theo. Vị giáo sư chơn chánh dạy học chẳng cho quý vị xem kinh là vì lẽ gì? Sợ quý vị xem đến chỗ ấy, quý vị khởi nghi hoặc, khởi tranh cãi, tự mình chuốc lấy nhiều phiền não. Rốt cuộc tính tâm chẳng còn, chỉ có hại không có lợi. Bởi thế với kinh điển nhà Phật mà được người chỉ dạy, chúng ta tốn ít thời giờ mà được lợi thật sự. Này Di Lặc, đó gọi là Bồ Tát phát 10 thứ tâm. Do những tâm ấy sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đến đây Phật nói xong 10 thứ tâm, nói với Di Lặc Bồ Tát một câu. Một câu nói vô cùng khẳng định, chẳng còn mảy may nghi ngờ chi nữa, sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A-di-đà.